Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã oanh tạc thành phố được gọi là thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát ở Ai Cập dùng lựu đạn cay chống lại những người biểu tình phản đối việc tòa án tha bổng cho ông Mubarak. Và Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Sharon Ban tường trình về chuyện nạn buôn người tiếp tục là một vấn đề đối với các hợp đồng của Mỹ ở nước ngoài. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang diễn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhân vật tranh đấu người Syria cho biết là liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích bên trong và xung quanh thành phố Raqqa, là nơi mà nhóm nhà nước Hồi giáo tự cho là thủ đô của họ. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay nói rằng 30 vụ không kích trong đêm vừa qua nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa và căn cứ không quân Sudan 17, là nơi mà các phiến quân đã chiếm từ tay các lực lượng chính phủ hồi đầu năm nay. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc của tổ chức ở Anh, nói rằng lâu lắm rồi mới có nhiều mục tiêu của nhà nước Hồi giáo bị tấn công như vậy. Hiện chưa có tin về thương vong. Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ tin của phe người Kurd, nói rằng phiến quân nhà nước Hồi giáo tấn công thành phố Kobani ở biên giới Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông cáo của văn phòng Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói rằng các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa dọc theo biên giới. Một giới chức Kurdistan và đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng một chiếc xe được dùng trong một vụ nổ bom xe hơi ở Kobani hôm thứ Bảy đã vượt qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Ai Cập đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để tìm cách giải tán hơn 1.000 người biểu tình, tức giận vì cựu Tổng thống Hosni Mubarak được tòa tha bổng về những cái chết của người biểu tình chống chính phủ hồi năm 2011. Các giới chức Ai Cập nói rằng có ít nhất 2 người biểu tình bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Những người ủng hộ ông Mubarak ngày hôm nay đã reo hò mừng rỡ bên trong pháp đình, trong khi nhiều người biểu tình ở bên ngoài để đòi hỏi công lý. Hai người con trai và là đồng bị cáo của ông Mubarak đã hôn lên trán ông khi ông ngồi trên băng ca để nghe quan tòa loan báo phán quyết. Ông Mubarak cũng được tha bổng về các cáo trạng tham nhũng, nhưng sẽ tiếp tục ở lại một bệnh viện trong lúc thọ án tù 3 năm về tội biện thủ công quỹ. Ông đã bị tuyên án tù chung thân năm 2012 về tội âm mưu trong những cái chết của 239 người biểu tình chống chính phủ năm 2011. Tuy nhiên, một tòa thượng thẩm đã đảo ngược phán quyết đó và ra lệnh xử lại. Bộ trưởng Nội vụ dưới thời ông Mubarak cùng với 6 giới chức an ninh cấp cao khác cũng được xử trăng án. Các cáo trạng tham nhũng chống lại hai người con trai của ông cũng được hủy bỏ. Một đài truyền hình Ai Cập cho biết là một công tố viên đang xem xét tới việc nộp đơn chống án. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ngày sau khi dự một thánh lễ đặt dưới sự chủ tế của Đại giáo trưởng Bartolomeo, là nhà lãnh đạo tinh thần của 300 triệu tín đồ chính thống giáo trên thế giới. Thánh lễ được cử hành ngày hôm nay tại Đại giáo đường St. George ở Istanbul. Ngày hôm qua, hai nhà lãnh đạo tôn giáo này đã tham dự một thánh lễ liên tôn ở Istanbul, là nơi mà Đức Giáo Hoàng đã cúi đầu trước Đại giáo trưởng để xin được chúc phúc, vì giáo trưởng này đã hôn lên trán của Đức Giáo Hoàng. Và sau buổi lễ, hai ông đã nói chuyện riêng với nhau. Cũng trong ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm đền thờ Xanh, là một ngôi đền Hồi giáo được xây từ thế kỷ 17. Tại đây, nhà lãnh đạo Vatican đã cúi đầu bên cạnh đại giáo sĩ Rami Yaran khi vị giáo sĩ hàng đầu của Hồi giáo ở Istanbul đọc kinh cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng cũng đã đến thăm viện bảo tàng Hagia Sophia ở Istanbul, vốn là một nhà thờ Cơ đốc giáo được trở thành một đền thờ Hồi giáo sau khi thành Constantinople bị chinh phục. Người đứng đầu tòa thánh Vatican cũng đã cử hành một thánh lễ tại nhà thờ Đức Chúa Thánh Thần. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số tử vong vì Ebola đã lên tới gần 7.000 người, tức là tăng hơn 1.000 người so với con số được báo cáo 2 ngày trước đây. Các giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng nguyên do của sự tăng mạnh này là vì trước đó đã có nhiều ca tử vong không được báo cáo. Tổ chức này cho biết hơn 16.000 người đã bị nhiễm Ebola kể từ tháng 3. Hầu hết các ca bệnh xảy ra ở ba nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Trong khi đó, lễ truy điệu một bác sĩ người Sierra Leone nhiễm Ebola trong lúc chữa trị cho các nạn nhân đã được cử hành tại ngoại ô thủ đô Washington hôm thứ Bảy. Bác sĩ Martin Salia đã qua đời tại một bệnh viện ở tiểu bang Nebraska hôm 17 tháng 11.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát trưởng của thủ đô Kabul của Afghanistan đã từ chức sau khi xảy ra một loạt những vụ tấn công của phe Taliban nhắm vào các mục tiêu nước ngoài, trong đó có nhà khách dành cho người nước ngoài, xe của đại sứ quán và các binh sĩ Mỹ. Đại tướng Mohammed Zahir đã từ chức ngày hôm nay, không lâu sau khi các giới chức xác nhận là một người đàn ông Nam Phi, hai người con của ông này cùng với một người đàn ông Afghanistan đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công hôm thứ Bảy tại một nhà khách nước ngoài ở Kabul. Các giới chức chính phủ và quân đội ngày hôm qua cho báo chí biết rằng ba kẻ có súng đã tấn công nhà khách gần trụ sở quốc hội và họ đã nổ súng trong nhiều giờ đồng hồ để tìm cách chiếm địa điểm này. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết hai phiến quân bị hạ sát và phiến quân thứ ba đã kết nổ những quả bom đeo trên người. Các lực lượng an ninh đã giải cứu cho 6 người Afghanistan và 2 người nước ngoài bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và họ nói rằng nhà khách đó là một trung tâm của những người truyền đạo Cơ Đốc. Có những thông tin trái ngược nhau về vấn đề là khu nhà đó được dùng cho việc gì. Tại Hoa Kỳ, thì cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không ở tiểu bang Missouri làm bùng ra những vụ biểu tình phản kháng, đã quyết định từ chức. Hôm thứ Bảy, một luật sư của cảnh sát viên Darren Wilson cho biết là việc từ chức của ông này có hiệu lực ngay tức khắc. Cảnh sát viên này đã được cho nghỉ có ăn lương kể từ khi bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hồi tháng 8 ở Ferguson, ngoại ô thành phố St. Louis. Trong lá thư từ chức được một nhật báo ở St. Louis đăng tải, ông Wilson cho biết ông được thông báo là việc ông tiếp tục làm việc cho lực lượng cảnh sát có thể gây rủi ro cho các cảnh sát viên khác và cư dân ở Ferguson. Ông nói thêm rằng ông hy vọng là việc ông từ chức sẽ giúp cho cộng đồng hàn gắn vết thương. Trong khi đó, những cuộc phản kháng tiếp tục diễn ra trong ngày hôm qua sau khi đại bồi thẩm đoàn hôm thứ Hai quyết định không truy tố ông Wilson về tội nổ súng. Một đoàn người biểu tình đã bắt đầu cuộc tuần hành 193 km trong 7 ngày từ Ferguson đến thành phố Jefferson là thủ phủ của tiểu bang Missouri. Cuộc tuần hành được đặt tên Hành trình Công lý, được tổ chức bởi Hiệp hội Thăng tiến quyền lợi của người da màu toàn quốc. Tổ chức này nói rằng mục đích của cuộc tuần hành là đòi có giới lãnh đạo mới cho sở cảnh sát Ferguson và những hình thức mới của tập tục và văn hóa của cảnh sát trên cả nước. Cử tri ở Moldova ngày hôm nay đi bỏ phiếu để bầu quốc hội trong một cuộc bầu cử mà các nhà phân tích nói là một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề quốc gia nghèo khó thuộc Liên Xô cũ này sẽ theo đuổi sự hội nhập với Âu Châu hay là quay lại với Nga. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy số người ủng hộ các đảng thân Âu Châu tương đương với số người hậu thuẫn cho các đảng thân Nga. Theo dữ liệu, sẽ không có đảng nào chiếm được đa số qua bán tại quốc hội gồm 101 ghế đại biểu. Các nhà phân tích cho rằng đảng Cộng sản cho cựu Tổng thống Vladimir Voronin lãnh đạo có thể thành lập một chính phủ liên hiệp với phe thân Nga hoặc là với phe thân Âu Châu. Nga không muốn chia tay với Moldova là nước mà họ có binh sĩ trú đóng ở khu vực đòi ly khai Transnistria, là nơi đa số dân chúng là người nói tiếng Nga. Chính phủ ở Chisinau hồi đầu năm nay đã ký một hiệp định có tính chất lịch sử với Liên hiệp Âu Châu, bất chấp sự chống đối kịch liệt của Nga. Nhờ hiệp định này mà người Moldova được du hành miễn thị thực sang Tây Âu, tiếp cận một khu mậu dịch tự do và được tài trợ hàng trăm triệu đô la. Nga đã trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm của Moldova. Moldova, một trong những nước nhỏ nhất và nghèo nhất Âu Châu, nằm giữa Ukraine và một thành viên thuộc Liên hiệp Âu Châu là Romania. Cũng tại Âu Châu, thì dân chúng ở Thụy Sĩ ngày hôm nay bỏ phiếu để quyết định về việc áp dụng những sự hạn chế nghiêm ngặt về di dân trong một cuộc trưng cầu dân ý mà những người chống đối nói là có tính chất bài ngoại và sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của Thụy Sĩ. Theo kế hoạch gọi là EcoPop, thì tăng trưởng di dân được hạn chế ở mức 0,2% dân số, tức là chỉ tăng 16.000 người mỗi năm thay vì khoảng 80.000 người như hiện nay. Kế hoạch này cũng đòi chính phủ dành riêng 10% ngân sách viện trợ phát triển quốc tế cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình ở nước ngoài. Và đó là một hành động mà những người chỉ trích nói là phản ánh chủ nghĩa tân thực dân. Ông Christian Lusher, dân biểu thuộc Đảng Tự Do và đồng chủ tịch của Ủy ban chống ECOBOT, nói với hãng thông tấn Pháp rằng kế hoạch này hoàn toàn vô lý và sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế đất nước.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, những tố cáo cho rằng các nhà thầu chính và các nhà thầu phụ của Mỹ ngược đãi những công dân nước khác mà họ thuê để làm việc tại những nước có nhiều rủi ro như Iraq và Afghanistan đã bùng ra cách đây 10 năm. Sau đó, Quốc hội và Tòa Bạch Ốc đã ban hành những luật lệ để bảo vệ những công dân đó. Nhưng theo tường trình của thông tin viên Sharon Ben của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một bản phúc trình mới đây cho biết những công dân nước ngoài làm việc cho chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đối mặt với rủi ro, bị ngược đãi. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Văn phòng trách nhiệm chính phủ, gọi tắt là GAO của chính phủ Mỹ, cho biết hàng ngàn công dân nước ngoài đã phải trả tiền môi giới ở mức cao bằng mức lương một năm để làm việc cho những hợp đồng của Mỹ tại những nước có chiến tranh như Iraq và Afghanistan. GAO cảnh báo rằng các loại phí và lãi suất cắt cổ làm tăng mối rủi ro là những công nhân nước ngoài này bị ngược đãi và lâm vào cảnh không thể trả hết nợ. Luật sư Stephen Watt của Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ giải thích như sau về tình trạng này.
The ones that are ultimately recruiting these individuals are fly-by-night operations that operate in rural areas in India. That's where the bulk of our investigation.
Những người chịu trách nhiệm tối hậu trong việc tuyển mộ những người này là những người của các công ty thuộc loại bay đêm, chuyên hoạt động ở những khu vực nông thôn ở Ấn Độ. Đó chính là nơi mà phần lớn những cuộc điều tra thực địa của chúng tôi được xúc tiến. Họ tuyển những người này và đòi lệ phí môi giới ở mức cắt cổ. Và điều đó làm cho người được tuyển dụng phải lâm vào tình trạng nợ nần ngập đầu. Và đó là yếu tố làm phát sinh tệ nạn buôn người. Và đó chính là lý do tại sao Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm tối hậu trong tư cách là một thực thể trong tiến trình ký kết hợp đồng.
GAO đã điều tra 11 hợp đồng của Mỹ ở Trung Đông có dính líu tới hơn 21.000 công dân nước ngoài. Tuy luật pháp Mỹ nêu rõ chính sách tuyệt đối không dung thứ hành vi buôn người, GAO phát giác là không hề có việc giám sát nạn buôn người trong 4 hợp đồng mà họ điều tra. Trong một hợp đồng, hơn 1.900 công nhân cho biết họ đã phải trả tiền để được thuê mướn. Ông Thomas Melito, người soạn bản phúc trình, nói với đài VOA rằng các cơ quan có dính líu tới việc này là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Viện trợ Phát triển Hoa Kỳ không đồng ý với nhau về vấn đề phải chăng phí tuyển mộ nên bao gồm lệ phí hộ chiếu và thị thực, vé máy bay, nơi trú ngụ và chăm sóc y tế. Ông nói rằng cần phải có sự giám sát tốt hơn và hướng dẫn rõ ràng hơn về phí tuyển mộ.
Chúng tôi đã nhận thấy các công nhân của 2 hợp đồng trong tổng số 11 hợp đồng mà chúng tôi điều tra đã trả tiền để được thuê. Và chúng tôi đã có thông tin về khoản tiền mà họ phải trả, và số tiền đó nằm trong khoảng từ 1 tháng lương cho tới 1 năm lương. Có một khoảng cách biệt lớn như vậy là điều rất đáng lo ngại.
Ông Melito nói rằng 9 hợp đồng không có thông tin nào về vấn đề tiền môi giới có được trả hay không. Trong 10 năm qua, hàng ngàn công nhân đến từ những nước như Ấn Độ, Philippines, Nepal và Uganda đã được tuyển dụng cho những công việc rất cần thiết nhưng trả lương thấp để hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ tại những khu vực chiến tranh như Iraq và Afghanistan. Theo bản phúc trình chung năm 2012 của Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ và Đại học Yale, nhiều người trong số những công nhân đó không hề được cho biết là họ sẽ phải làm việc ở Iraq hay Afghanistan. Những người khác bị lấy mất hộ chiếu, khiến họ phải ở lại nơi đó. Những người này thường phải sinh sống trong những điều kiện thiếu vệ sinh và vô nhân đạo, phải chen chúc nhau trong những căn phòng nhỏ và không được chăm sóc y tế. Một số người phải trả những khoản tiền môi giới rất lớn. GAO cho biết những tệ trạng đó phần lớn đã được cải thiện và hầu hết các nhà thầu giờ đây đã nhận thức được vấn đề và đang cố gắng để chấm dứt những vụ ngược đãi. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ tán thành những khuyến nghị của GAO và đang huấn luyện cho các giới chức của Bộ phụ trách vấn đề hợp đồng để cải thiện được công tác giám sát. Phát ngôn viên Jeff Frank cho biết Bộ Ngoại giao đã cấm chỉ việc thu lệ phí tuyển mộ. Tuy nhiên, ông Melito nói rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để chấm dứt tệ nạn này.
Our view that there was a lack of preventative measures. There was a lack of oversight.
Việc cần có sự bảo vệ cá biệt này đã được thừa nhận một cách rộng rãi. Bây giờ chúng ta không cần phải thuyết phục để cho người khác tin rằng đó là một điều sai trái. Nhưng để thực hiện công tác giám sát, chúng ta phải tốn tiền, phải tốn thời gian để huấn luyện cho các viên chức phụ trách hợp đồng. Chúng ta phải đề cao cảnh giác.
Ông Melito nói thêm rằng tuy chính phủ Mỹ giao dịch với nhà thầu chính, nhưng điều đó không làm cho họ được miễn trách nhiệm là phải theo dõi những hành động của các nhà thầu phụ. The Voice of America,
VOA. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand. Có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu, nhưng chưa kịp thông báo ý định, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nhân vật tranh đấu người Syria cho biết là liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện nhiệm vụ không kích bên trong và xung quanh thành phố Raqqa, là nơi mà nhóm nhà nước Hồi giáo tự cho là thủ đô của họ. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay nói rằng 30 vụ không kích trong đêm vừa qua nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa và căn cứ không quân Sudan 17, là nơi mà phiến quân đã chiếm từ tay các lực lượng chính phủ hồi đầu năm nay. Cảnh sát Ai Cập đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán hơn 1.000 người biểu tình, tức giận vì cựu Tổng thống Hosni Mubarak được tòa tha bổng vì những cái chết của người biểu tình chống chính phủ năm 2011. Các giới chức Ai Cập nói rằng có ít nhất 2 người biểu tình bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Đức Giáo Hoàng Francisco đã kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ngày sau khi dự một thánh lễ đặt dưới sự chủ tế của Đại giáo trưởng Bartolomeo, là nhà lãnh đạo tinh thần của 300 tín đồ chính thống giáo trên thế giới. Thánh lễ được cử hành ngày hôm nay tại Đại giáo đường St. George ở Istanbul. Cử tri Moldova ngày hôm nay bỏ phiếu bầu quốc hội trong cuộc bầu cử mà các nhà phân tích nói là một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề quốc gia thuộc Liên Xô cũ này sẽ theo đuổi sự hòa nhập với Âu Châu hay quay lại với Nga. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy số người ủng hộ các đảng thân Âu Châu tương đương với số người hậu thuẫn các đảng thân Nga. Dân chúng Thụy Sĩ hôm nay bỏ phiếu để quyết định về việc áp dụng những sự hạn chế nghiêm ngặt về di dân trong cuộc trưng cầu dân ý mà những người chống đối nói là có tính chất bài ngoại và sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế. Theo kế hoạch gọi là EcoPop thì tăng trưởng di dân ở Thụy Sĩ được hạn chế ở mức 0,2% dân số, tức là chỉ tăng 16.000 người mỗi năm thay vì khoảng 80.000 người như hiện nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.